Kính bạch hòa thượng, học thuyết của lão Trang có giống tông chỉ pháp môn tổ sư thiền không?
Khác. Học thuyết lão Trang còn ngã chấp, chấp chỗ thanh tịnh vô vi là tốt. Còn đối với tổ sư thiền thì thanh tịnh gọi là thiền bền. Tổ sư thiền lấy vô sở trụ làm căn bản, chẳng lọt vào bên động, chẳng lọt vào bên tình, cũng chẳng lọt vào trung đạo, chẳng lọt vào chỗ nào cả.
Dạ, kính bạch hòa thượng, mình nhờ người khác cứu độ có được không?
Trồng bí được bí, trồng đậu được đậu. Nếu không trồng bí mà mong cầu Phật cho mình quả bí, có được không? Có nhân mới có quả, không gieo nhân muốn có quả, ấy thành chẳng có nhân quả rồi. Nếu không có nhân quả, tức không có Phật pháp. Nói đến vấn đề cầu, có cầu là phá hoại nhân quả, tức phá hoại Phật pháp. Nếu khỏi cần nhân mà có quả là không có nhân quả. Không có nhân quả thì làm ác cũng chẳng sao. Làm ác nhân rồi, cầu Phật cho mình thiện quả cũng được vậy. Vả lại, cầu là thuộc về mê tín, Phật pháp là chánh tín. Chánh tín phải phá trừ mê tín mới có thể giải thoát sanh tử, đạt đến tự do tự tại vĩnh viễn, nên phải tự độ, độ tha.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là ác kiến ngoại đạo?
Theo giáo môn, ác kiến có năm thứ: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Thân kiến là chấp cái thân ta là thật, tất cả đều quy về thân ta trên hết. Biên kiến là chấp về tương đối, chẳng chấp có thì chấp không, chẳng chấp thường thì chấp đoạn, chẳng chấp chân thì chấp giả, vân vân. Tà kiến là chấp không có nhân quả, hễ có sở cầu là lọt vào tà kiến, vì không cần nhân mà mong cầu được quả. Kiến thủ là chấp vào ý kiến nào cao nhất. Ví như nói vũ trụ là do một vị chúa tể nào tạo ra. Giới cấm thủ, ví như ở Ấn Độ có phong tục không ăn thịt heo, vì cho rằng ăn thịt heo không được giải thoát. Này dám phá giới cấm ấy gọi là giới cấm thủ.
Kính bạch hòa thượng, thiền tông lấy tâm truyền tâm, tại sao lại có truyền y bát?
Việc truyền y bát, bởi trước khi Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc, người Trung Quốc chưa biết pháp môn tổ sư thiền, nên có việc truyền y bát để làm vật tin cho người. Đến đời Lục Tổ thì việc truyền y bát trở thành sự tranh giành, và lòng tin của mọi người đã vững, nên không cần truyền y bát nữa. Còn về vấn đề truyền tâm ấn, nói là truyền, kỳ thật không phải có tâm ấn thật để truyền, chỉ là trò kiến tánh, rồi thầy ấn chứng cho, gọi là truyền tâm ấn. Nhưng đến đời sau này thì dù trò chưa kiến tánh, thầy vẫn ấn chứng, khiến việc truyền tâm ấn bị gián đoạn, tức sự ngộ bị gián đoạn. Thời nay nói đến chữ truyền chỉ là truyền thừa sự thực hành đúng theo chánh pháp mà thôi. Như ngài Hư Dân đã ngộ, nhưng thầy của ngài chưa kiến tánh. Lai Quả Thiền Sư đã ngộ, mà thầy của ngài cũng chưa ngộ. Cũng như tôi chưa kiến tánh, chưa được truyền tâm ấn, nhưng vì tôi may mắn biết được cách thực hành tham tổ sư thiền, nên tôi chỉ truyền lại cho quý vị về cách thực hành tổ sư thiền. Vì cách thực hành, nếu siêng năng, quyết tử tham sẽ được ngộ, còn lôi thôi thì chẳng được ngộ. Trong lịch sử thiền tông cũng có trường hợp trò được ngộ mà thầy chưa kiến tánh. Thầy lấy trò trở lại làm thầy, còn tâm ấn thì không có truyền nữa.
Dạ kính bạch hòa thượng, tham thiền đến đầu sào trăm thước là thế nào?
Tham thiền đến đầu sào trăm thước vẫn còn nằm trong ý thức. Công phu thành khối vẫn nằm trong ý thức. Phải lìa ý thức mới kiến tánh. Nói kiến tánh, nếu chấp thật có Phật tánh, ấy là thêm. Nếu chấp không có Phật tánh, ấy là bớt. Tự tánh chẳng thể thêm bớt, nên không thể dùng ngôn ngữ văn tự diễn đạt được, phải tự ngộ, tự biết.
Kính bạch hòa thượng, tu hành đến một lúc nào đó sẽ có thần thông, có phải không?
Theo pháp môn khác như Mật Tông thì tôi không biết rõ, nhưng theo pháp môn tổ sư thiền rất kỵ thần thông. Lịch đại tổ sư kiến tánh rồi đều có thần thông, nhưng không cho ai biết. Có khi sơ hở lộ ra cho người biết rồi liền thị tịch. Thần thông là bản tánh mọi người sẵn có, chứ không phải do học mà được. Nhưng cái thiết yếu là cần phải đạt đến tự do tự tại, giải thoát vĩnh viễn. Còn về thần thông, theo trong kinh Lăng Nghiêm, tà ma ngoại đạo cũng có thần thông, nhưng chỉ khiến tạo thêm tội địa ngục, chứ chẳng thể giải thoát. Cho nên tổ sư thiền rất kỵ thần thông.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là bọt nước hư không trong biển giác?
Trong kinh Lăng Nghiêm có thí dụ, giác tánh của mình là một biển lớn, hư không chỉ là một bọt nước trong biển. Còn các thế giới như thế giới ta bà, thế giới cực lạc, thế giới lưu ly, vân vân thì kiến lập ở trong bọt nước đó. Hễ bọt nước bể là hư không tan nát, quy về biển giác. Không có hư không thì thế giới còn không. Thế giới kiến lập ở đâu? Nếu đã hiểu kinh Lăng Nghiêm thì vấn đề này không cần hỏi nữa.
Kính bạch hòa thượng, kiến tánh rồi có thành Phật không? Như vậy là có sở cầu, có sở đắc hay không?
Kiến tánh không phải có Phật để đắc. Đức Phật trong kinh Kim Cang nói, nếu ta có thật chứng đắc A Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì Phật Diên Đăng đã không thọ ký cho ta thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Vì vô sở đắc, nên Phật Diên Đăng thọ ký cho ta thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Sau khi ngộ rồi mới biết, trước kia chưa từng mê. Tức sự ngộ ấy chỉ là biết mình là cái gì, biết mình đã sẵn có thôi, chứ không phải có đắc thêm cái gì từ bên ngoài.
Kính bạch hòa thượng, trước kia đề lên câu thoại đầu khó khởi nghi tình, nay tham được dễ dàng rồi lại khởi vọng niệm muốn giúp cho người này người kia, ấy là như thế nào?
Ấy là do thói quen từ xưa nay, đừng nên để ý, cũng đừng nổi niệm muốn giúp hay không muốn giúp. Nói muốn giúp cũng không được, nói không muốn giúp cũng không được. Chỉ để ý câu thoại đầu. Tham thiền chỉ là một câu thoại đầu, ngoài nghi tình ra không được nổi thêm một niệm nào. Cũng đừng có nói là quyết tử hay không quyết tử. Ngoài câu thoại đầu ra, thể nổi lên một niệm khác là biệt niệm, là thiền bệnh. Cho dù nổi niệm muốn độ hết tất cả chúng sanh cũng là biệt niệm, muốn hiểu thiền hiểu đạo cũng là biệt niệm.
Dạ kính bạch hòa thượng, dụng công cách nào khi thân thể có bệnh?
Chẳng có phương tiện gì khác, chỉ có một câu thoại đầu. Hôn trầm cũng đề câu thoại đầu, tán loạn cũng đề câu thoại đầu. Chỉ để ý câu thoại đầu, ngoài ra bất cứ hôn trầm, tán loạn, vọng tưởng, thanh tịnh, vân vân cũng chỉ là đề câu thoại đầu. Lúc vọng tưởng nhiều không biết tới, lúc không có vọng tưởng được yên tịnh cũng không biết tới. Đừng có sợ hôn trầm, vọng tưởng, tất cả đều không biết tới.
Kính bạch hòa thượng, phạm tứ trọng giới tu lại có thành Phật không?
Trong Đại Tạng Kinh và Chứng Đạo Ca đều nói, tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Tỳ kheo Dũng Thí phạm hai giới Ba La Di, sát và dâm. Sau khi phạm, ăn năn sám hối, muốn tự tử và nhảy từ trên cao xuống nhưng được cứu sống. Sau đó quyết tử tu, nên nay đã thành Phật. Ý nghĩa của hai chữ sám hối, sám là diệt tội, phá giới, hối là sau này không được tái phạm. Nếu còn tái phạm thì sự sám lần trước không tác dụng, tội còn nặng thêm. Có người buổi sáng sám hối, buổi chiều lại tái phạm, vậy làm sao diệt tội? Sám hối diệt tội chỉ có thể diệt tội phá giới, còn tội nhân quả thì chẳng thể diệt được. Cho nên khi phạm tứ trọng giới Ba La Di của tỳ kheo, nếu triệt để sám hối, quyết tử tham thiền có thể thành Phật.
Kính bạch hòa thượng, tham thiền đến khi phát khởi chân nghi, sự khai ngộ có bằng với chư tổ không?
Nếu đã đạt đến chân nghi thì có thể khai ngộ bằng với chư tổ, bằng Phật nữa. Nói tham thiền kiến tánh thành Phật, ấy là cái lý. Còn về sự, do tập khí lâu đời nên khi kiến tánh thì sự ngộ bằng Phật, nhưng sức dụng so với Phật còn xa lắm. Phải dứt sạch hết tập khí thế gian, tập khí xuất thế gian.
Kính bạch hòa thượng, Khi tu pháp môn tổ sư thiền, kiến tánh rồi có còn tiếp tục tu nữa không?
Nói kiến tánh là tự tánh tự hiện, gọi là kiến tánh thành Phật. Tổ sư thiền có ba lớp: sơ quan, trùng quan, mạc hậu lao quan. Phá sơ quan rồi cũng gọi là kiến tánh, nhưng chưa rốt ráo. Thấy thì thấy nhưng rất mơ hồ, phải tiến thêm. Đến khi phá được trùng quan cũng gọi là kiến tánh, thấy thì thấy rõ, nhưng chính vì còn ghi nhớ cái thấy rõ ấy, còn giữ cảnh giới ngộ không tan rã được. Thế còn ngộ tức sự mê chưa hết, vì mê với ngộ là tương đối, mê là bệnh, ngộ là thuốc. Cảnh giới ngộ còn ghi nhớ trong lòng là không được triệt để cứu cánh. Đến chỗ mạc hầu lao quan, cái ghi nhớ rõ ràng ấy tan rã hết, là đến mạc hầu lao quan, nên nói ngộ rồi đồng như chưa ngộ. Mặc dù đến đó, phàm phu ngộ cũng đến đó, thập địa Bồ Tát ngộ cũng đến đó, sự ngộ bằng nhau, nhưng sử dụng thì khác xa nhiều. Tại sao? Vì phàm phu dù ngộ triệt để, nhưng tập khí thế gian và xuất thế gian còn nguyên. Thập địa Bồ Tát ngộ triệt để, tập khí thế gian đã sạch, tập khí xuất thế gian còn chút ít, rất vi tế. Nên sức dụng của thập địa Bồ Tát mạnh hơn sức dụng của phàm phu. Phàm phu nếu ngộ triệt để rồi, tập khí cũng sẽ tự hết dần, cuối cùng cũng bằng với thập địa Bồ Tát, bằng với Phật, thần thông biến hóa, vô lượng vô biên, tất cả đều sẵn có.
Dạ, kính bạch hòa thượng, ơn cha mẹ lớn hay ơn Phật lớn?
Ở trong Phật giáo có tứ ơn: ơn Phật, ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn chúng sanh. Tứ ơn đều bằng nhau, không có lớn nhỏ cao thấp. Cho nên Đức Phật hy vọng mọi người đều thành Phật, chứ không có Phật phải cao hơn, chúng sanh phải thấp hơn. Lại nói đến tứ ơn thì tất cả chúng sanh, Phật, cha mẹ, sư trưởng cũng là ở trong chúng sanh, nên hễ báo đáp ơn của chúng sanh là báo đáp hết tứ ơn.
Dạ kính bạch hòa thượng, làm thế nào để đền ơn cha mẹ?
Này chúng ta sinh ở kiếp này thì kiếp này có một cha một mẹ. Nếu muốn đền đáp công ơn cha mẹ, phải khiến cha mẹ đạt đến tự do tự tại, vĩnh viễn giải thoát tất cả khổ, ấy mới là triệt để. Nếu chỉ nuôi dưỡng cha mẹ thì khổ của cha mẹ không thể hết được. Cho nên người xuất gia không có nuôi dưỡng cha mẹ, theo thế gian là bất hiếu, nhưng ở trong Phật pháp gọi là đại hiếu. Sao gọi đại hiếu? Dù ở nhà phụng dưỡng cha mẹ cũng phải già, phải bệnh, cuối cùng phải chết. Chết rồi tùy theo nghiệp báo chịu khổ sanh tử luân hồi, không được giải thoát. Còn người xuất gia, nếu tự chẳng làm tròn bổn phận, tự chẳng giải thoát được là phụ ơn cha mẹ. Phải tận bổn phận của mình, tự giác giác tha. Tự mình giác ngộ thành Phật rồi, giác ngộ tất cả chúng sanh. Trong tất cả chúng sanh có cha mẹ của mình. Chẳng những cha mẹ kiếp này, kể cả cha mẹ từ vô lượng kiếp cũng bao gồm trong đó. Cho nên Phật pháp gọi là đại hiếu, hiếu ấy mới triệt để. Nay chúng ta tham thiền, nếu siêng năng quyết tử tham đến kiến tánh thành Phật thì được viên mãn đại hiếu vậy.
Kính bạch hòa thượng, Phật Quan Âm có ngàn tay ngàn mắt nghĩa như thế nào?
Ấy là hình dung cái dùng của Phật tánh, tức dùng của tự tánh. Phật tánh của mọi chúng sanh đều sẵn đủ sự dùng, vô lượng vô biên. Mắt thấy khắp tất cả di trần vô lượng vô biên thế giới, tay có thể lấy tất cả vật trong tất cả thế giới, đâu có hạn chế bởi ngàn tay ngàn mắt. Vì nói vô lượng vô biên thì mọi người khó hiểu, nên lấy ước số 1000, chứ chẳng phải một người có ngàn tay ngàn mắt.
Dạ kính bạch hòa thượng, tham thiền có chướng ngại việc làm không?
Tham thiền đâu có cấm người đi kiếm cơm ăn việc làm. Chẳng những không chướng ngại đời sống của mình, còn có giúp ích cho đời sống. Người nào làm nghề gì cứ chiếu theo nghề cũ, vẫn nuôi nấng cha mẹ. Tổ dạy là phải ở trong lao động mà tham. Lúc đang làm cũng là lúc đang tham, đâu có chướng ngại. Nên tôi thường nói, tham thiền đệ nhất, đời sống đệ nhị. Vì nhất thiết do tâm tạo, sinh sống là có nhân quả. Còn tham thiền có thể sửa đổi nhân quả. Khi tâm lực mạnh rồi, nhân quả có thể sửa lại được.
Dạ, kính bạch hòa thượng, cầu siêu cho cha mẹ bằng cách nào tốt hơn?
Mục đích cầu siêu cho cha mẹ là muốn cha mẹ giải thoát tất cả khổ, đạt đến tự do tự tại, phải không? Vậy tụng kinh lễ sám có thể đạt đến mục đích này không? Nếu không được thì phải có cách khác. Dĩ như Lai Quả Thiền Sư nói, chỉ có câu thoại đầu mới được giải thoát tất cả khổ, đạt đến tự do tự tại. Nếu muốn cầu siêu cho cha mẹ, tự mình phải quyết tử tham thiền, ấy mới là thực tế. Còn về tụng kinh lễ sám, cũng như Lai Quả Thiền Sư nói, chỉ gieo trồng được thiện nhân, để muôn ngàn kiếp sau, khi thiện nhân chín mùi mới bắt đầu tham thiền. Như vậy nay ta bắt đầu tham thiền có phải mau hơn không?
Kính bạch hòa thượng, kiếp này chết rồi, kiếp sau làm sao biết có nhân duyên hay không?
Về vấn đề sanh tử, trước mắt chúng ta thấy có sanh tử rõ ràng, nhưng kỳ thật ấy là do vọng tâm của mình ngày đêm hoạt động chẳng ngừng, sanh ra cảm giác sai lầm mới thấy có sanh tử luân hồi. Tự tánh xưa nay vẫn như thế, vốn chẳng có sanh tử. Hạt giống nhân duyên nằm trong thức thứ 8, cũng như hạt lúa trong kho, dù cất giữ 10 năm, 100 năm vẫn là hạt lúa, không có mất. Khi nào gặp trợ duyên, khởi lên hiện hành rồi mới tàn. Hạt lúa là nhân, nhưng câu trồng trọt, tưới nước, phân bón, nắng mưa, ấy là trợ duyên, giúp cho hạt lúa trưởng thành, nên gọi là nhân duyên.
Kính bạch hòa thượng, người tham thiền đối với tình cảm vợ chồng như thế nào?
Theo ngũ giới của bậc cư sĩ chỉ cấm tà dâm, không cấm chánh dâm. Vợ chồng chính thức thuộc chánh dâm. Còn theo tổ sư thiền thì không để ý những vấn đề đó, chỉ để ý câu thoại đầu. Nếu đã tập trung tinh thần về câu thoại đầu thì những vấn đề trên đều quét sạch. Này có nhiều Phật tử xưa kia thích đi chơi, xem phim, mặc áo đẹp, tham thiền một thời gian sau không thích nữa. Đối với tình vợ chồng cũng thế, khi đi đến cảnh giới đó rồi tự nhiên quét sạch. Lại nếu muốn chứng quả thì tất cả tình cảm cha mẹ, anh em, bạn bè đều dứt, không chỉ riêng tình cảm vợ chồng. Về hễ tình sanh thì trí cách. Kinh Lăng Nghiêm nói, tất cả sát, đạo, dâm đều lọt vào ma đạo, không có sát, đạo, dâm thì lọt vào cõi trời, vẫn chưa ra khỏi luân hồi vì còn ở trong tương đối. Nên trong tổ sư thiền có và không đều quét sạch.
Kính bạch hòa thượng, vậy công án đồng sơn qua cầu, huyền sa qua núi là như thế nào?
Công án và sự tích của tổ sư rất nhiều, 1.700 tổ, sau này đến 7.000 công án. Nói tóm lại, huyền sa qua núi, đá nhầm cục đá liền ngộ, đồng sơn qua cầu, thấy bóng trong nước cũng ngộ, bóng nước, cục đá, vân vân chỉ là trợ duyên cho sự ngộ, chứ cái ngộ chẳng phải do những thứ đó. Cái chính là do công phu của mình đã tới mức rồi, gặp gì cũng có thể làm trợ duyên khiến ngộ. Nên công án chỉ là trợ duyên. Nếu giải thích công án chỉ làm chướng ngại cho sự tham thiền, chứ chẳng có ích lợi gì. Như những sách thiền thời nay đem công án ra giải thích là nghịch với ý tổ, làm chướng ngại người tham thiền. Ý của tổ là muốn chúng ta nghi, hễ giải thích ra thì hết nghi, hết nghi là hết ngộ. Thiền tông gọi là lấp bích cửa ngộ của người tham thiền.
Kính bạch hòa thượng, tham câu thoại đầu đề lên câu hỏi, khoảng cách giữa câu hỏi thứ nhất với lần thứ nhì có sự kéo dài, vậy có đúng không?
Câu thoại đầu là câu hỏi, có hỏi thì có đáp. Hỏi thầm trong bụng, khi chưa có trời đất, ta là cái gì? Không hiểu, đáp không ra, phải hỏi liền. Vẫn đáp không ra, hỏi tiếp. Trong đó không có kẻ hở, không có gián đoạn. Nếu có kẻ hở, cũng như Lai Quả Thiền Sư nói, thai trâu bụng ngựa cũng ở trong kẻ hở đó nổi lên, thì Diêm La Vương thấy được, có thể sai quỷ sứ đến bắt. Còn không có kẻ hở thì vô tướng. Hễ vô tướng thì Diêm La Vương chẳng thể thấy. Thank you.
kính bạch hòa thượng, con học Phật cứ quên hoài, vậy có phải là cái nghiệp không?
Không phải là nghiệp. Nếu cô vì muốn giải quyết vấn đề sinh tử mà xuất gia, thì nay tham thiền là đi đúng con đường giải thoát, nên mới được quên. Quên là đúng với đường lối giải thoát. Quên thì chẳng bị dính mắc, còn ghi nhớ là dính mắc. Trong bài Pháp Môn An Tâm của Tổ Đạt Ma có nói, phân biệt ghi nhớ là việc bên chảo dầu sôi lò lửa than, không phân biệt ghi nhớ là sự niết bàn giải thoát. Hiện nay chùa nào cũng thờ Tổ Đạt Ma. Tại sao thờ Tổ Đạt Ma? Vì Tổ dạy cho người tu giải thoát. Này nhiều người lấy dòng lâm tế tự nhận là con cháu của Tổ Đạt Ma, nhưng lại trái ngược với Tổ. Trái ngược với Tổ Đạt Ma tức trái ngược với Phật Thích Ca. Thế thì xuất gia làm chi? Thà ở ngoài đời học theo pháp thế gian, được hưởng thụ với người đời, đâu cần cực khổ bỏ cha mẹ, anh em, gia đình mà không được giải thoát, lại mắc thêm tội của bên chảo dầu sôi lò lửa than, sau này chịu những khổ báo. Tại sao gọi là phổ môn? Vì tự tánh của mình phổ biến khắp hư không pháp giới nên gọi phổ môn. Kinh này do Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dịch vào đời Diêu Tần. Sao gọi Tam Tạng? Tam Tạng gồm kinh, luật, luận. Nếu thông suốt kinh điển gọi là kinh sư, thông suốt giới luật gọi là luật sư, thông suốt luận gọi là luận sư. Ngài Kumala Thập thông suốt cả kinh, luật, luận nên gọi Tam Tạng Pháp Sư. Pháp Sư chuyên về dịch kinh. Sự dịch kinh rất đúng với ý Phật, được nhà vua đương thời kính trọng. Sư đã nói trước rằng, nếu tôi dịch kinh sai ý Phật thì hãy đem lưỡi tôi cắt đi. Còn nếu tôi dịch đúng ý Phật, sau khi tôi mất, tất cả đều có thể hoài, ngoại trừ cái lưỡi. Sau khi sư tịch, đem đi trà tỳ, tất cả đều thiêu rụi, chỉ còn lại cái lưỡi, chứng tỏ các kinh do ngài dịch không sai. Chánh văn: lúc Phật đang thuyết pháp, Vô Tận Ý Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch tay áo bên phải, quỳ gối chân phải, bạch Phật rằng: Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Quán Thế Âm Bồ Tát được gọi là Quán Thế Âm? Phật bảo: Nếu có vô lượng vô biên chúng sanh đã chịu tất cả khổ, nghe được Quán Thế Âm Bồ Tát nhất tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ quán được âm thanh khiến giải thoát. Theo thế gian thì âm thanh phải dùng tai nghe, chẳng thể dùng mắt thấy. Nhưng người kiến tánh triệt để rồi, lục căn hổ dụng, tức dùng mắt nghe được, dùng lỗ tai xem thấy. Chữ quán là dùng con mắt để nghe âm thanh, ấy là sự dùng của từ tánh. Nên ba chữ Quán Thế Âm là chỉ về từ tánh của mình, chứ chẳng phải thật có một vị Bồ Tát tên Quán Thế Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát nghe được xưng danh đến cứu giúp. Chẳng những thế giới này, kể cả hằng hà sa số vô lượng vô biên di trần thế giới, hễ chúng sanh nào cầu cứu cũng sẽ được cứu. Ví như đài phát thanh hiện nay có làn sóng mạnh, dù máy radio nhỏ, nếu bắt đúng theo làn sóng cũng có thể thâu được. Sức dụng tự tánh của mình cũng vậy. Khắp hư không pháp giới, nếu sự tu của chúng ta quét trống động tất cả ngũ quẩn dây không, đến cái không tướng hiện ra, tự tánh tự hiện, tức tự tánh mình cứu mình, chứ chẳng phải Quán Thế Âm Bồ Tát hay một người nào đó. Phải biết Quán Thế Âm Bồ Tát là dùng con mắt để nghe, chứ không phải dùng lỗ tai. Nếu chúng ta dùng con mắt nghe được mới là Quán Thế Âm. Đạt đến cảnh giới này, tất cả khổ đều được giải thoát. Ở trên đã nói, ba chữ Quán Thế Âm là tự tánh của mình, mọi người đều sẵn đủ, sức dụng thần thông biến hóa chẳng kém hơn Phật, nên gọi Phật tánh. Sở dĩ Phật phát huy ra hết mà chúng ta chỉ có thể phát huy được một ít, chưa bằng một phần triệu, do phát huy chậm nên gọi là nghiệp lực. Nếu được phát huy hết gọi là thần thông lực. Sự biến hóa hiện nay của chúng ta chậm đến chính mình cũng chẳng thể biết được. Ví như tóc, móng tay, tế bào mỗi giây phút biến đổi, thân thể mỗi giây phút biến đổi, ngày đêm chẳng ngừng, nhưng tự mình chẳng hay. Hễ biến đổi một chặng thì nhân quả bằng tam thế, kiếp trước tạo kiếp này, kiếp này tạo kiếp sau. Vì nhất thiết duy tâm tạo, do tâm lực tạo ra nghiệp lực. Ví dụ tâm lực đến tột đỉnh là 1.000.000 độ, nay tâm lực chúng ta chỉ có 1 độ, tham thiền mãi tăng lên 10 độ, rồi 100 độ, 1.000 độ. Hễ tâm lực tăng đến 500.000 độ, phân nửa tâm lực, lúc ấy có thể biến cái này cái kia, ấy gọi thần thông lực. Nên kinh Hoa Nghiêm nói: tâm như họa sĩ tài ba, khéo họa đủ thứ thế giới, họa ra thiên đàng địa ngục. Ở trong này nói đến trì danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ trì này nhiều người lầm tưởng cho tụng là trì. Mỗi ngày tụng kinh Phổ Môn nói là trì kinh Phổ Môn, mà chẳng biết trì là phải hành trì. Ví như hàng tăng ni chúng ta phải trì giới, mỗi nửa tháng bố tát, tức tụng giới 1 lần. Nếu cho tụng giới tức trì giới là không đúng. Phải theo giới thực hành mới gọi là trì. Trì kinh cũng vậy. Hễ hành trì đúng pháp thì đạt đến sự dụng như Quán Thế Âm Bồ Tát. Sức dụng của tự tánh automatic không qua tác ý, đã đạt đến cảnh giới này thì vào lửa chẳng cháy, xuống nước chẳng chìm, muốn gì được nấy. Bởi do nhất tâm mà thần lực được hiện ra, tất cả tai nạn đều được giải thoát. Do nhân duyên này nên gọi là Quán Thế Âm. Nếu thực hành đúng pháp môn, khi tự tánh hiện ra sức dụng thì bị dao chém đầu mà đầu chẳng bị đứt, dao lại gãy từng khúc. Trước kia khi nghe đến đây, do chưa hiểu nghĩa này, cho rằng ấy là gạt trẻ con, nhưng nay thì tin được. Việc này giải thích ra thì vô lý, nhưng sự thật như thế. Những ma quỷ, la sát muốn ăn thịt người, hút tinh khí người đều chẳng thể hại. Chẳng những không thể hại được, kể cả con mắt chẳng thể ngó thấy. Trong Thiền Tông có một sự tích như sau. Một vị tổ sư đã kiến tánh, làm trụ trì ở chùa hơn 30 năm mà Già Lam Bồ Tát không thể thấy mặt vị trụ trì ấy. Vị sư luôn có một hào quang bao phủ. Một ngày kia, Bồ Tát hỏi vị chủ sự trong chùa: tôi muốn chiêm ngưỡng chân dung của sư trụ trì, ông có cách nào không? Đáp: dễ thôi, ngày mai lúc ăn quả đường, ông làm đổ thùng cơm thì thấy được. Già Lam Bồ Tát làm theo lời của vị chủ sự. Hòa thượng trụ trì thấy vậy liền mắng: cơm của thí chủ cúng dường sao bất cẩn như thế? Ngay lúc la mắng, hào quang bị giảm xuống, Già Lam Bồ Tát mới có dịp đảnh lễ. Nhưng sau đó hào quang của sư lại phủ kín, chẳng thể thấy được nữa. Mỗi người chúng ta đều có hào quang, chỉ cần tâm lực mạnh, nên khi sức dụng của tự tánh hiện ra, Bồ Tát còn chẳng thể thấy được, nói chi quỷ thần ư? Chánh văn: bất kể người có tội, bị gông cùm xiềng xích, tất cả khủng bố, tai ương do nhất tâm xưng danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát đều được tan rã, được giải thoát. Muốn đạt đến nhất tâm thì bình thường phải tu tập, lúc niệm phải nhất tâm, chẳng có một tạm niệm nào. Ví như tham thiền chỉ có một câu thoại đầu, không có biệt niệm, thì dụng của tự tánh được hiển hiện. Vô tận ý Bồ Tát: nếu chúng sanh ham dâm dục sẽ được hết dâm dục, ham sân giận cũng sẽ được hết, kẻ ngu si được trí huệ. Này đã có sự thật chứng tỏ, nhiều Phật tử sau một thời gian tham thiền, đối với những ham thích trước kia như ăn mặc đẹp, đi chơi, ca hát vân vân, đều tự nhiên bỏ. Tự tánh của mọi chúng sanh sẵn đủ tất cả, chẳng kém hơn Phật. Do bị tham sân si che lấp nên chẳng thể phát huy, như bụi che lấp ánh sáng của chiếc gương. Nếu quét sạch bụi bặm thì ánh sáng của gương được hiện ra. Quét trống bao nhiêu, hiện ra sự dụng bấy nhiêu. Tức dụng tức không, tức không tức dụng, không tới cực, dụng tới cực, hoạt bát vạn năng, vô lượng vô biên. Ánh sáng gương vốn sẵn đủ, không phải do chùi mới thành gương. Tự tánh của chúng ta vốn sẵn thần thông biến hóa như Phật, chẳng phải do tu mới thành. Dụng của tự tánh có đại quy thần lực như thế, nên mới có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh. Và tất cả chúng sanh đều phải hướng vào tự tánh mà ngộ, phải quét sạch tất cả chấp tâm của mình. Lúc tự tánh hiện ra, chẳng cần dụng cũng được, vì đã tự do tự tại rồi. Nên muốn cầu nam được nam, cầu nữ được nữ, muốn gì được nấy, hễ còn một chút khổ là chẳng tự do tự tại vậy. Phật bảo, nếu có người thọ trì 62 ức hằng hà sa số Bồ Tát, công đức của người ấy với phước đức của người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát bằng nhau, không khác. Tại sao nói số 62 mà chẳng phải 61 hay 60? Vì kiến chấp của chúng sanh có 62 thứ, ấy là tứ cú nhân ngũ uẩn bằng 20, 20 nhân tam thế bằng 60, 60 cộng hữu và vô bằng 62. Tất cả kiến chấp đều không ngoài 62 thứ này, nên lấy ước số 62 để đối trì 62 kiến chấp. Chỉ cần một Quán Thế Âm là đủ rồi. Như trên đã nói, tự tánh vốn đầy đủ tất cả, cùng hư không, khắp pháp giới, tất cả đều chẳng ở ngoài tự tánh. Nói tâm bao gồm hư không pháp giới vẫn chưa đúng, vì cho tâm là tâm, hư không pháp giới là hư không pháp giới, là nhị. Tự tánh bất nhị, hư không pháp giới tức tâm, tâm tức hư không pháp giới, tự tánh tức tâm, tâm tức tự tánh, chẳng hai chẳng khác. 62 ức nói ra rất nhiều, nhưng gom lại chỉ là bất nhị, chỉ là tự tánh Quán Thế Âm mà thôi. Cho nên công đức với phước đức bằng nhau. Công đức và phước đức của thế gian dù có số lượng nhiều nhưng lâu ngày cũng hết, còn công đức của tự tánh thì chẳng thể hết, vì bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm. Cho nên chư Phật chư Tổ chỉ muốn chúng ta được ngộ. Khi ngộ rồi, sức dụng của tự tánh phát huy, nên phải thọ trì. Thọ trì là muốn quét cho sạch. Nay quét chưa sạch thì năng lực ấy chỉ có thể gọi là tiềm năng, tức tiềm ẩn nơi tự tánh. Nói 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát độ chúng sanh. Chúng sanh nào cần Phật thân để độ thì hiện Phật thân, cần thân Bồ Tát để độ hiện thân Bồ Tát, vân vân. Nói tóm lại, chỉ là tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà độ. Như ngài Lục Tổ nói, tự tánh tự độ. Quán Thế Âm Bồ Tát tự tánh tự độ, chúng sanh cũng tự tánh tự độ. Tự tánh tự độ tức Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ chẳng phải là người khác độ. Nếu người khác độ được thì Đức Phật Đại Từ Đại Bi đã độ hết chúng sanh rồi, đâu cần cực khổ mà tu. Lúc bấy giờ, vô tận ý Bồ Tát muốn cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát bằng sâu chuỗi anh lạc quý báu. Lúc đầu Quán Thế Âm Bồ Tát không chịu nhận, và vô tận ý Bồ Tát nói rằng: hãy thương xót chúng tôi mà nhận lấy sâu chuỗi. Khi ấy Đức Phật cũng nói với Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: hãy thương xót vô tận ý Bồ Tát và tứ chúng cùng các cõi trời, người, Atula, vân vân mà nhận lấy. Vì thế Quán Thế Âm Bồ Tát đã nhận và chia sâu chuỗi thành hai phần, một phần cúng dường Phật Thích Ca, một phần kia cúng dường tháp Phật Đa Bảo. Đây là hình dung cho pháp thí. Nếu như chẳng nghe được pháp bố thí thì chẳng biết tu hành, chẳng thể lìa khổ. Vô tận ý Bồ Tát vì muốn chúng sanh cung kính Tam Bảo, vì ngài là đại diện đương cơ thay mặt cho tất cả người nghe pháp, gồm tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ và Thiên Long Bát Bộ, cúng dường cho Quán Thế Âm Bồ Tát. Tự tánh thần lực của Quán Thế Âm Bồ Tát khắp thế giới Ta Bà và vô lượng vô biên thế giới. Khi ấy vô tận ý Bồ Tát hỏi Phật: bạch Thế Tôn, Phật tử do nhân duyên gì hiệu Quán Thế Âm? Phật bảo: đức hạnh của Quán Thế Âm Bồ Tát khắp mười phương thế giới, tất cả Phật Bồ Tát đều có đại nguyện sâu như biển cả, chẳng bị thời gian số lượng hạn chế, chẳng thể dùng trí suy lượng. Nay ta nói qua cho biết, do nghe danh hiệu chẳng bỏ qua cái thân, tâm chẳng bỏ luống qua, đến khi tự tánh được hiện ra thì tất cả khổ đều diệt. Ở đây nói nghe danh hiệu thấy cái thân tâm chẳng bỏ luống qua, cũng như Kinh Lăng Nghiêm nói đến nghe là phản văn tự tánh, chứ chẳng phải thật cái nghe danh hoặc thật thấy cái thân. tự tánh chẳng có hình tướng. Như Kinh Kim Cang nói, không có thân mới là đại thân, nếu có hình tướng thì chẳng phải đại thân. Ví như hiện nay chúng ta tham thiền, nếu chẳng có vọng tưởng cũng chẳng có ghi tình, là lọt vào vô ký không, tức là bỏ luống qua, đối với sự tu hành vô ích. Giả sử có người muốn hại mình, xô vào hang lửa, do sức dùng tự tánh sẽ hóa hầm lửa thành nước cam lồ. Tất cả tai ương, ác thú, binh lửa, vân vân đều do sức dùng tự tánh mà được hóa giải. Tất cả khổ, sanh lão bệnh tử, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều được tiêu tan. Đạt đến cảnh giới đó gọi là chơn quán, không còn dính líu gì cả, không có vọng tưởng, tất cả đều trong sạch. Luôn cả trong sạch cũng không, gọi là thanh tịnh quán. Lúc đó, trí huệ ấy là bát nhã, chẳng như trí huệ thế gian, chẳng bị hạn chế bởi số lượng, gọi là quảng đại trí huệ quán. Quán cái khổ của chúng sanh và đem lại sự vui mà tự tánh của mình tự nhiên đạt đến, vô, duyên, từ và đồng thể bi, tức chẳng có cái ta để độ chúng sanh, chẳng có chúng sanh thọ nhận sự giúp đỡ của ta, ta và chúng sanh đồng một thể, gọi là bi quán và từ quán. Năm thứ quán: chân quán, thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, bi quán và từ quán đều là sức dụng của tự tánh. Người thời nay thường nói từ bi bác ái, tưởng từ bi và bác ái giống nhau, kỳ thật là khác nhau, như trời với đất. Bác ái là chấp ngã, có cái ta để ban bố cho đại chúng, còn từ bi là chẳng có ngã, chẳng có tự và tha, chẳng có ta cho đại chúng và đại chúng thọ nhận sự từ bi của ta. Bây giờ chúng ta chưa đạt đến chỗ này, phải thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, ngày đêm tu hành chẳng gián đoạn. Khi cấu bẩn của tạp khí quét sạch, ánh sáng trong sạch của tự tánh hiện ra, như mặt trời khiến tan cả mây đen. Tất cả tai ương, gió lửa bão táp đều tiêu, thế gian được sáng tỏ, mọi chúng sanh đều được thọ nhận mưa cam lồ, những phiền não trước kia được dập tắt. Ấy là do diệu âm quán thế âm, phạn âm hải triều âm, cho nên phải thường quán. Phạn là thanh tịnh, còn hải triều âm là ngày đêm chẳng gián đoạn. Tự tánh của mình cũng thế, mặc dù hiện nay là chúng sanh, nhưng tự tánh từ xưa nay vốn như thế, chưa từng gián đoạn. Dù đầu thai thành con trâu, con chó vẫn không gián đoạn, nên phải quán tự tánh của mình. Nay chúng ta tham thiền là trì về tự tánh của mình vậy. Trì Địa Bồ Tát ở trong chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu chúng sanh nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, tự tại thần thông lực của tự tánh tự hiện khắp nơi mà công đức chẳng thiếu sót. Lúc Phật thuyết xong phẩm Phổ Môn, trong chúng có 84.000 chúng sanh được phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tức tâm giác ngộ, tâm giác ngộ tức tâm vô sở đắc, tâm vô sở đắc mới đến giác ngộ cao nhất. Nếu còn sở đắc tức còn chấp ngã, chẳng phải tâm Bồ Đề, sẽ không đạt đến giác ngộ cao nhất.